Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 118. Tiếp đó anh nói: năng lực của tôi như vậy, suy nghĩ của anh vẫn đang là tìm lý do. Anh nói trước đây tôi gửi Skype cho người ta, nếu như họ trả lời tôi trễ một chút, tôi đều nghĩ là có thể họ đang bận. Có đạo lý hay không? Có. Không có chút đạo lý nào. Tôi phân tích cho mọi người thấy tại vì sao không có đạo lý. Anh là người gửi đi. Anh ấy vừa mới nói anh ấy là người gửi đi đúng không? Hiện tại là anh có gửi đi hay không? Hiện tại anh là đang nhận. Có làm cho rõ ràng chưa? Có. Học vấn là ở chỗ này. Bạn gửi đi thì bạn thông cảm cho người khác có thể đang bận, như vậy là bạn khoan dung đối với người khác. Bây giờ bạn là người nhận, yêu cầu người khác phải thông cảm cho bạn là bạn rất bận. Vậy thì gọi là khoan dung đối với chính mình. Có đúng không? Tất cả những gì bạn làm đến cuối cùng đều trở thành người khác phải nên đối xử với mình như vậy. Phiền não của bạn cả một đống rồi. Trạng thái của mỗi một người đều không giống bạn. Bạn đều muốn dùng tiêu chuẩn của mình đi yêu cầu người khác. Tôi đã cống hiến, tại vì sao họ lại không chăm sóc tôi? Anh em của họ chăm sóc họ, tại vì sao anh em của tôi không chăm sóc tôi? Điều kiện của anh em họ giống với anh em bạn không? Phiền não rồi. Đau khổ toàn bộ đều đến. Tất cả đau khổ, ba chữ nói hết khổ, đó là cầu bất đắc. Chỉ cần chúng ta làm bất cứ chuyện gì cho người khác mà đòi hỏi thì khổ liền đến. Tôi nói với anh, nghiêm khắc với chính mình, khoan dung với người khác. Hiện tại anh là người nhận, anh không thể yêu cầu người khác thông cảm, anh rất bận. Anh nên suy nghĩ cho người khác, họ đang đợi anh. Hơn nữa, họ còn bận hơn anh. Tôi nói như vậy với anh xong, anh lại có suy nghĩ khác. Tôi gần đây bị bệnh, người không khỏe, có đạo lý không? Có. Tiếp theo đó lời này phải xem giao tình rồi. Có đúng không? Nếu như tôi và anh chỉ là xã giao, tôi lại bắt đầu nói có khỏe hơn chưa? Phải nhớ uống thuốc. Lại biến thành như vậy. Nếu như giữa chúng tôi quan hệ khá thân thiết, vậy thì con dao này phải trực tiếp đưa lên cổ anh ấy. Phải trực tiếp chỉ ra chỗ yếu hại của anh ấy rồi. Chỗ sâu sắc trong học vấn của bạn, ở đâu có thể thấy được? Đó là khi bạn rất phiền lòng, khi mà cơ thể bạn cảm thấy không khỏe, thái độ làm người của bạn không có chút nào thay đổi. Đó là tu dưỡng của bạn. Bạn ở trong trạng thái này đều có thể duy trì thái độ luôn suy nghĩ cho người khác. Đây chính là công phu tu dưỡng của bạn. Vì sao lại nói đến chỗ này? Cho nên bạn xem, chúng ta mỗi ngày làm sai nhiều như vậy mà không biết, hoặc là biết mà không sửa. Người khác sai một chút chúng ta liền mắng rất ghê gớm, không có chút nhẫn nại gì. Thực ra chúng ta ở đó mắng người không có chút nhẫn nại, bản thân chúng ta tức giận như vậy, còn có tư cách gì mà nói người khác chứ? Chính bạn làm được rồi mới có thể yêu cầu người khác. Đức hạnh còn không bằng người khác là yêu cầu rất nhiều. Ai mà phục chứ, đúng không? Có một người cha, con của anh ấy còn chưa biết nói. Anh bế con lên nói, gọi ba đi, gọi ba đi con. Sau đó khi đứa trẻ được 1-2 tuổi, có một ngày người cha đi ra ngoài nhìn thấy con mình bắt một con gà rồi nói: "Gọi ba đi, gọi ba đi con." Yêu cầu vô lý của bạn, cuối cùng đời sau lại học được thì phiền phức rồi. Nếu bạn hậu đạo luôn suy nghĩ cho người khác, vậy thì con cái của bạn sẽ thành người như vậy. Được rồi, nói với mọi người, giáo dục quan trọng, lòng người mới có thể xoay chuyển, hết thảy căn nguyên của mọi vấn đề mới có thể giải quyết. Phân tích tất cả vấn đề với mọi người chỉ là cách nhau trong một niệm, chỉ là vấn đề giá trị quan. Xin hỏi mọi người, mục tiêu của đời người là gì? Hạnh phúc cuộc đời là gì? Giá trị cuộc đời là gì? Đời sau của chúng ta bây giờ rất là nguy hiểm, bị sai lệch. Người xưa trước tiên phải làm vinh quang tổ tiên, vinh quang dòng họ. Chúng có tâm hiếu thảo và trách nhiệm, đây là giá trị cuộc đời của chúng. Đứa trẻ như vậy cho dù là làm ở trong ngành nghề nào, chúng nhất định là trung thần. Cho nên gia đình xã hội ổn định, tư tưởng của chúng là cuộc đời đạo nghĩa. Cho có phước còn hơn nhận, giúp người làm niềm vui. Hiện tại con trẻ của bạn từ nhỏ đã dùng dục vọng để kích thích chúng. Bạn không dạy chúng đạo nghĩa, không dạy chúng hiếu đạo, chúng liền cảm thấy niềm vui cuộc đời chính là thỏa mãn dục vọng. Có đúng không? Vấn đề liền đến rồi. Xin hỏi dục vọng có thể thỏa mãn hay sao? Bạn xem đời sau của chúng ta có nguy hiểm hay không? Dục vọng là vực sâu, vừa đạp chân xuống là không thấy đáy rồi. Mọi người xem sinh viên bây giờ 4 năm dùng mấy chiếc điện thoại, 1 tháng tiêu hết bao nhiêu tiền, thẻ tín dụng có mấy cái. Hiện tại có rất nhiều quý tộc xuất hiện, có một quý tộc gọi là Nguyệt Quang Nữ Thần, mỗi 1 tháng đều tiêu hết sạch tiền, còn tiêu không đủ, còn về nhà xin tiền của cha mẹ, còn ăn bám cha mẹ, chuyên môn tiêu tiền lương hưu của cha mẹ, trở thành một quần tộc chuyên ăn bám tiền lương hưu của cha mẹ. Tốt nghiệp đại học xong, mỗi ngày lên mạng, ban ngày thì ngủ, tối lên mạng chơi. Ai giúp chúng lập chí hướng đây? Chúng ta dạy chúng 10 mấy năm, có dạy chúng lập chí hướng hay không? Có nói với chúng giá trị cuộc đời ở đâu không? Chỉ nói với chúng phải thi điểm cao. Não của chúng chỉ có điểm số, chúng có thể nghĩ bao xa chứ? Tầm nhìn của chúng có thể mở rộng sao? Chúng ta là người lớn trong nhà, con cái của bạn đi theo phía sau bạn, xem bạn là tấm gương. Con của bạn nói với bạn: "Ba ơi, cuộc đời của chúng ta phải đi gì đâu?" Bạn quay đầu nhìn chúng rồi nói: "Con hỏi ba thì ba hỏi ai? Đi bước nào tính bước đó đi." Mọi người hồi tưởng một chút mà xem, chính mình cũng như vậy. Chủ nghĩa công danh lợi lộc rất đáng thương, chúng ta có thể nghĩ đến đâu? Hôm nay chủ nhật không có thi cử, làm sao mà lấp đầy khoảng thời gian 24 giờ cho vui vẻ? Có phải là như vậy không? Có đúng không? Bạn xem thời gian của chúng ta lãng phí biết bao nhiêu rồi. Nếu như từ lúc học mẫu giáo đã bắt đầu đại học chi đạo tại Minh Minh Đức, tại thân dân, cuộc đời của chúng ta sẽ hoàn toàn khác rồi. Cho nên tôi bây giờ nhìn thấy những em nhỏ mẫu giáo ở đó đọc kinh điển, tôi sẽ rơi nước mắt. Tôi sẽ cảm thấy rất an ủi, chúng không cần đi một vòng lớn như tôi. Tôi sẽ cảm thấy chúng ta không có lỗi với chúng. Cái gì là trưởng bối? Trưởng bối là có trách nhiệm, sai lầm của bạn không thể để đời sau lặp lại. Vậy thì rất không nhân từ, đúng không? Có đúng không? Có một vị nữ sĩ, mẹ cô ấy nói, cô nhanh chóng kết hôn, sắp 30 tuổi rồi. Cô ấy nói với mẹ: Chính mẹ không hạnh phúc, tại vì sao lại bắt con kết hôn? Có đạo lý không? Có. Đúng vậy, kết hôn làm gì? Truy cầu cuộc đời hạnh phúc. Mẹ cô vừa nghe, đúng rồi, mình không hạnh phúc, sao lại bắt con lấy chồng chứ? Thanh tĩnh được 30 giây, sau đó nói, tóm lại là con cứ lấy cho mẹ là được rồi. Mọi người chú ý, lời con gái nói có đạo lý, tại vì sao lại không nghe? Tóm lại, nếu mà con không lấy chồng thì mẹ rất mất mặt, mất thể diện, bạn bè người thân lại hỏi thăm, không chịu được. Xin hỏi mọi người, thể diện quan trọng hay là một đời hạnh phúc của con gái mình quan trọng? Ây da, hôm nay chúng ta đem cái cân cuộc đời ra dùng mấy lần? Cân cho đúng. Ai quan trọng? Hạnh phúc, đáp án tiêu chuẩn chỉ xuất hiện ở trên bài kiểm tra. Những đạo lý này nghĩ không thông, đáp án tiêu chuẩn thật sự là làm không được. Bạn chưa thể hội sâu sắc được hiếu đạo mới là căn bản lớn nhất. Bạn quay về cũng sẽ không dạy con bạn hiếu đạo được. Bạn thật sự hiểu được gì thì nhất định phải làm đến cùng. Ai cũng không thể ngăn cản bạn làm việc đúng. Cũng giống như hiệu trưởng Lữ Kiệt năm 2007 có nói, chỉ cần tôi còn ở Tùng Hoa Giang một ngày, chuyện này phải làm đến cùng. Thật sự là trụ cột của dân tộc. Trong giới giáo dục cần có những vị hiệu trưởng như vậy. Cho nên 5 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến giáo dục rất lớn. Đông Bắc gọi họ là gì? Hiệu ứng Tùng Hoa Giang. Đem toàn bộ thay đổi của trường học này, sau khi học đệ tử quy, học nghiên cứu về hiếu đạo. Cho nên tư tưởng đúng rồi, không phải là cuộc đời dục vọng, mà là cuộc đời đạo nghĩa, chỉ cách nhau trong một niệm. Con trẻ muốn học đạo nghĩa, không phải là không muốn học, mà là chúng ta dạy sai cho chúng. Bạn xem trẻ con rất nhân từ. Tôi từng nhìn thấy hai đứa trẻ đang chạy, đứa thứ nhất bị té, té rất nặng. Nghe tiếng bịt một cái, đứa bị té vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần thì bạn nhỏ phía sau đã khóc. Các bạn đã từng gặp qua chưa? Vì sao em khóc? Bản năng của em ấy rất mạnh. Năng lực cảm nhận giống như mình trải qua cũng rất mạnh. Mọi người chú ý quan sát. Những em bé còn rất nhỏ, vừa nhìn thấy mẹ của mình khóc là nó liền khóc. Nó có thể cảm nhận được cái tâm của người mẹ. Không chỉ cảm nhận được cái tâm của người mẹ, có một đứa bé gái 4 tuổi, người ta tặng cho ông nội của nó một con cá rất lớn, lớn đến nỗi mà lấy cái chậu bỏ vào cũng còn dư lại khúc đuôi ra ngoài. Ông nội nó lấy dao chặt bỏ khúc đuôi, con cá đó vẫn còn sống. Sau khi chặt xong thì chảy máu. Bé gái đó cứ khóc miết: nội ơi, nó bị đau rồi. Ai dạy nó vậy? Tổ tiên cho trí huệ rất cao, các ngài đối với thông đạt nhân tính, các ngài biết làm sao duy trì cả đời nhân tính này, cuối cùng còn phát dương quang đại. Văn hóa truyền thống lấy văn hóa hiếu làm đầu trên toàn thế giới. Nếu không có văn hóa truyền thống này, thế giới ngày nay sẽ đi về đâu? Giáo sư Thang Ân Tỷ là một nhà lịch sử triết học Anh. Ông đã nói ra một câu từ tận đáy lòng: muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 phải dựa vào học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Đó là văn hóa truyền thống. Các vị bằng hữu, bạn nghe qua câu này chưa? Đã nghe qua chưa? Có. Nếu chưa nghe thì vừa rồi cũng nghe rồi, đúng không? Sau khi nghe xong, bạn có cảm thấy sanh mạng có gì khác không? Có. Bạn là người hiểu được, dùng tâm để nghe. Con trẻ bây giờ rất đáng thương, chỉ biết học toán, không biết dùng tâm đi cảm nhận sự cảm nhận của người khác. Cha mẹ bị bệnh rất nặng, chúng đều không biết rót một ly nước. Ngày cha mình sắp qua đời, chúng còn đi chơi với bạn bè. Bạn không nên trách chúng, thiên tánh của chúng không có ai giúp chúng phát dương quang đại, cuối cùng mới biến thành như vậy. Cho nên tổ tiên biết được phụ tử hữu thân, sự thân thiết của cha mẹ và con cái là thiên tánh, cho nên phải để nó duy trì suốt đời. Sau đó là nhờ vào sự thân thiết thương yêu đối với cha mẹ mà mở rộng đến anh chị em, đến cả gia tộc, đến hàng xóm láng giềng. Sau cùng là phàm là người đều yêu thương, phàm là vật đều yêu thương. Có một đứa trẻ, con mèo sanh ra mèo con, rất nhiều người thấy nó dễ thương đều muốn bế mèo con đi. Đó là mèo của nhà gì đó. Nó ở đó nhìn rất lâu, nhìn cả nửa ngày. Dì đó nói thích hay không dì tặng con. Nó nói con không muốn. Tại vì sao lại không muốn? Mèo con rời xa mẹ sẽ rất đau lòng, rất đau khổ. Con hy vọng mèo con không rời xa mẹ nó. Con cũng không hy vọng con rời xa mẹ của con. Mạnh Tử nói thân thân nhi nhân dân. Từ thiên tính yêu thương cha mẹ đến yêu thương nhân dân, nhân dân nhi ái vật, đến tâm yêu thương hết thảy vạn vật. Những lời này thật quá trân quý, đều là tài sản mà thánh hiền xưa để lại cho chúng ta, đều có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Không còn xung đột, hiện tượng phá hoại tự nhiên cũng không còn nữa. Bởi vì tâm nhân ái của chúng ta sanh khởi, cho nên bệnh căn là do chủ nghĩa công danh lợi lộc, tư tưởng con người đều là lấy tự ngã tự tư mà làm trung tâm. Tâm tánh này tiếp tục phát triển thì không thấy được con người trở nên tốt, phải đè người khác xuống. Cạnh tranh xảy ra, cạnh tranh nâng lên một tầm thì là đấu tranh. Đấu tranh nâng lên một tầm nữa là chiến tranh. Chiến tranh nâng lên nữa, hiện tại không thể đánh trận được. Một khi đánh toàn là bom nguyên tử, bom hạt nhân, vậy thì có là tận thế rồi. Con đường này không thể đi, chỉ cách nhau có một niệm thôi. Một niệm này nếu như xoay chuyển lại, từ tự tư chuyển thành hiểu được, nghĩ cho chính mình cũng biết nghĩ cho người khác. Nhân ái, giúp đỡ yêu thương giữa người với người, đây là đại đạo mà tổ tiên đã chỉ ra. Ở trong lễ ký, lễ vận đại đồng thiên có nói, đạo lớn thi hành, cả thiên hạ là của công, chứ không phải là tư tâm. Tuyển chọn người hiền có tài năng, nói điều tín nghĩa hòa ái. Cho nên người ta không chỉ lo cho người thân của mình, không chỉ lo cho con cái của mình. Mọi người xem trong chương trình tuyên dương tấm gương đạo đức năm 2011, bà Hứa Nguyệt Hoa một đời giúp người, 37 năm chăm sóc những cô nhi ở trong viện phúc lợi, chăm sóc 138 người. Bạn có biết là hai chân của bà đã bị đứt đoạn từ năm 12 tuổi hay không? Bị xe lửa cán qua. Nhưng mà bà 12 tuổi tới viện phúc lợi, bà cảm thấy viện phúc lợi cho bà ấy cha mẹ, cho bà ấy gia đình. Cho nên năm 12 tuổi bà đã nói với người quản lý đó, có thể để con chăm sóc những em nhỏ hơn con hay không? Những người lớn ở đó trong lòng đều nghĩ, đến tự chăm sóc bản thân còn khó khăn, có thể chăm sóc người khác sao? Cuối cùng bà cũng không thay đổi cái tâm này. Một đời không có lãnh một đồng tiền lương nào. Bà nói đó đều là con của bà, không có lợi chỉ có nghĩa. Bà làm như thế nào? Làm hai cái ghế đôn dạng ghế thấp để làm chân của mình. Mấy mươi năm nay đã đổi qua bao nhiêu cái ghế rồi, 40 mấy bộ ghế rồi, dùng hư 40 mấy bộ. Bạn xem tấm lòng này, chúng ta xem sự tích của bà, đều ở bên cạnh mà rơi lệ. Điều kiện của chúng ta tốt hơn bà quá nhiều, Nhưng mà tinh thần cống hiến của chúng ta lại thua xa không bằng một người tàn tật 12 tuổi. Hơn nữa bạn phải nhìn bà đối diện với cuộc đời như vậy. Tinh thần của bà, những đứa trẻ mà bà chăm sóc đều được bà dạy. Hơn nữa hiện tại bà được quốc gia biểu dương, ảnh hưởng đến trái tim của hàng ngàn hàng vạn con người. Chúng ta phải làm người như vậy. Doanh nghiệp của chúng ta phải làm sự nghiệp như vậy. Cảm động cả đất nước, cảm động toàn bộ doanh nghiệp trên thế giới, có đúng không? Chúng ta xem đến đây liền biết tâm nhân ái của một con người từ đâu mà có. Kinh điển thật quá quan trọng, đem chân lý nói với chúng ta. Đạo phụng thờ cha mẹ, đó là gốc của đức. Câu thứ hai trong Luận Ngữ có nói, hiếu đệ là gốc của lòng nhân. Căn bản của nhân ái ở chỗ nào? Ở hiếu đệ. Gốc của đệ là ở hiếu. Mọi người nhìn xem chữ này có thể cứu quốc gia, cứu xã hội, còn có thể cứu thiên hạ. Thành thật mà nói, kinh điển của tất cả tôn giáo phương Tây đều nhấn mạnh hiếu đạo. Nhưng mà hiếu đạo trong văn hóa truyền thống phương Đông nói là hoàn chỉnh nhất. Có một hiệu trưởng từ Malaysia đến nghe giảng đệ tử quy. Ông nói bộ kinh điển này Khổng Lão Phu Tử đã chỉnh lý, nó có hệ thống như vậy. Hơn nữa những câu trong đó còn là các câu chuyện chân thật. Họ sau khi học xong cảm thấy đối với việc học đạo hồi, học kinh Koran càng được nâng cao hơn. Đạo hồi cũng xem trọng hiếu đạo. Đạo hồi có một câu nói, thiên quốc ở dưới chân của người mẹ. Ý nghĩa là gì? Người muốn sanh lên cõi trời nhất định phải hiếu thuận cha mẹ. Dưới chân của mẹ phải thường xuyên khấu đầu tạ ơn với cha mẹ, không được phép cao cao tại thượng. Con người hiện tại cảm thấy học vấn cao rồi, có chút tiền rồi, làm chủ quản rồi, nói chuyện với cha mẹ đều là thái độ như vậy, có hay không? Như vậy là không đúng rồi. Có một doanh nhân, là doanh nhân ở Đông Bắc, sau khi học được văn hóa truyền thống, cảm thấy bản thân mình đã sai lầm quá mức, quay về bưng một chậu nước nóng rửa chân cho mẹ. Mẹ, hôm nay con rửa chân cho mẹ. Mẹ ông ấy giật mình nói, tôi không dám để cho chủ tịch rửa chân cho tôi. Mọi người nghe hiểu không? Người phía trước mặt là ai? Là chủ tịch, không phải là con trai của mình. Đại biểu cho thấy đứa con trai này trở về là thân phận gì? Nói chuyện là chủ tịch, bộ dáng là chủ tịch. Vậy bạn xem, một người mẹ mỗi ngày ở trong nhà còn phải hầu hạ một vị chủ tịch, có mệt hay không? Đứa trẻ mà tôi vất vả chăm sóc sớm hôm, nuôi lớn trưởng thành, hiện tại nói chuyện với tôi như vậy, bạn nói xem người mẹ trong lòng thương tâm biết bao. Bà không cần tiền mà cần sự tôn trọng của đứa con. Có tiền mà tính tình ngang ngược nên mới thành như vậy. Cho nên về nhà liền không phải là chủ tịch nữa. Về nhà là đứa con trai, đứa con gái ngoan. Thành thật mà nói, ở công ty là chủ tịch tốt, là chủ tịch có tấm lòng nhân ái. Biểu hiện cái gì? Cũng phải dùng tâm yêu thương chân thành đi làm. Mỗi một vai diễn đều làm thật là viên mãn. Cho nên có một người bạn nói với tôi, tìm vợ không thể tìm giáo viên tiểu học. Tôi nói vì sao? Bởi vì giáo viên tiểu học ở trong lớp giáo viên là người lớn nhất, là giáo viên. Về nhà nói chuyện với chồng mình, anh đi qua đây đứng nghiêm. Không chịu được. Người chồng mà bị vợ gọi tới gọi lui như là con vậy, không chịu được đâu. Thật ra cuộc đời vốn thanh tịnh mà đến, không nên ô nhiễm rất nhiều thói ngạo mạn, những tập khí xấu mang theo. Thanh tịnh mà đến thì cũng thanh tịnh mà đi. Bài càng sống càng vui vẻ, càng sống càng có cái tâm nhân hậu, càng sống càng chân thành, như vậy mới đúng. Đoạn mà đang nói với mọi người chính là nằm trong Vườn Thư Trị Yếu, là đoạn đầu tiên trong Mệnh Tử Trị Yếu. Không thể trên từ vua dưới đến ba tánh, mọi người cùng tranh đoạt lợi. Từ những người tiếp xúc văn hóa truyền thống như chúng ta, từ chúng ta xoay chuyển giá trị quan cuộc đời đúng đắn, tư tưởng đúng đắn. Hơn nữa, mỗi một câu kinh điển đều đang nói với chúng ta thái độ làm người và tư tưởng đúng đắn. Bộ sách Vườn Thư Trị Yếu, trị là chỉ trị quốc, yếu là tinh yếu, trọng yếu, là 50 cuốn sách, 65 quyển sách mà Đường Thái Tông lệnh cho Ngụy Trưng đại nhân, còn có những đại nho đương thời lựa chọn tinh hoa từ hơn 14.000 bộ sách và hơn 89.000 cuốn sách. Hơn nữa 65 quyển này chỉ là bao gồm tinh hoa của nó mà thôi, mới biên soạn thành bộ Vườn Thư Trị Yếu. Đường Thái Tông 16 tuổi bắt đầu đánh khắp thiên hạ, 27 tuổi làm hoàng đế. Tự ngài cảm thấy rất ít thâm nhập vào trí huệ trị quốc. Ngài tự có trí huệ hiểu được mình thật là hiếm có. Ngài chỉ muốn trị vì tốt đất nước, yêu thương bảo vệ dân chúng, mà nhanh chóng mệnh lệnh cho Ngụy Trưng biên soạn bộ sách này. Sau khi biên soạn xong, Đường Thái Tông lúc nào cũng mang theo bên mình để đọc. Thật sự là thành tựu một trang sử huy hoàng cho dân tộc ta. Trinh quán chi trị, trở thành lãnh tụ của cả thiên hạ lúc bây giờ. Các dân tộc ở đất nước khác phong Đường Thái Tông là thiên khả hãn, tức là quân vương mà cả thiên hạ cũng ủng hộ, đều học tập theo ngài. Đến đại đường học tập, khi đó tình cảnh thịnh vượng trước giờ chưa từng có. Hàn Quốc, Nhật Bản đều phải từng đoàn đến đại đường học tập. Tôi tin tưởng ngày nay sắp đến rồi. Mọi người có tin hay không? Tin. Nhất định phải đến, nếu không thế giới không còn cứu vãn được nữa, đúng không? Đúng. Chủ nghĩa công danh lợi lộc của phương Tây đã đi đến mức tận cùng rồi. Tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội của họ đã nghiêm trọng đến mức phải lắc đầu rồi. Tỷ lệ ly hôn cũng không có cách nào khống chế. Vấn đề xã hội nhiều như vậy, đều đến phương Đông tìm đáp án, đến Trung Quốc tìm đáp án. Kết quả là rất kỳ quái. Phương Tây không còn lối thoát, đến phương Đông chúng ta tìm trí huệ của tổ tiên. Sau đó chúng ta lại cảm thấy mặt trăng ở nước ngoài tròn hơn trong nước, còn liều mạng đưa con cái ra nước ngoài. Chú ý, giáo dục con cái là quan trọng nhất. Còn là quay về với cái đức này, vẫn là luân lý đạo đức. Giờ rồi giảng đến với mọi người câu 115: tâm thái này quyết định thành bại của đời này. Mọi người thật sự phải dụng tâm mà đọc mỗi một chữ, vì thì mỗi một chữ rất quan trọng đối với việc chỉ đạo cuộc đời. Câu này bạn thật sự thể hội được thì bạn không còn khổ nữa. Con người tại vì sao lại khổ? Đều là oán trời trách người, trách người không tốt. Nếu như phản tỉnh chính mình, rất nhiều phiền não liền không còn tồn tại nữa. Vinh nhục chi trách, may mắn vinh hạnh, hoặc là tai họa, ô nhục, một đời này chúng ta gặp phải, trách nhiệm căn bản thuộc về ai? Là ở chính mình chứ không phải do người khác. Chúng ta ở trong thành ngữ mà xem, không biết lượng sức mình, trách nhiệm của ai? Là chính mình. Đệ Tử Quy nói với chúng ta, việc không tốt chớ dễ nhận. Nếu dễ nhận, tiến lui sai. tự mình đánh giá năng lực của mình không đủ, bạn không thể dễ dàng đồng ý với người khác. Đây là một điểm, đây cũng là chừng mực quan trọng trong đối nhân xử thế. Nếu không vốn là tâm bạn tốt nhưng lại không giúp được, cuối cùng là sau này hai người gặp nhau rất ngại ngùng, thậm chí là tạo thành hiểu lầm, có hay không? Hơn nữa lại còn có làm những việc ngoài khả năng của mình. Như vậy thì không được rồi. Tôi nhìn thấy những người trẻ tuổi muốn một bước lên trời, muốn ngay lập tức thành chủ tịch, đem tiền lương hưu cả một đời của cha mình lấy hết ra, còn đi mượn tiền người khác, hơn nữa dùng danh nghĩa của cha mình mà mượn. Cha của anh làm giáo viên, một đời thanh danh, cuối cùng 70 tuổi lại chống nạn tới tòa án. Bởi vì con trai không có cái đức hạnh này, chính là tâm hư dinh, nhất định sẽ thất bại. Không có đức hạnh làm sao mà đi gánh được doanh nghiệp lớn như vậy? Đức không xứng với vị trí thì sẽ có vấn đề. Cho nên đời người làm việc phải đạt đức, lượng lực, phải đánh giá phẩm đức và năng lực của mình. Lại nữa, bạn làm việc này còn phải xem toàn bộ hình thế có thành thục hay chưa, còn phải chọn lựa đối tượng hợp tác đúng đắn, người phụ trách đúng đắn mới có thể đem chuyện tốt này thành tựu. Hình thế này có rất nhiều mặt, từ điều kiện của chính phủ đến hình thế phát triển của chính chúng ta phải đánh giá cho tốt. Chiến lược này phải nghĩ cho rõ ràng. Lại nữa, chúng ta xem trong thành ngữ nói đến cuộc đời thành bại là tại chính mình chứ không phải là ở người khác, đều có giải thích rất hay. Chúng ta xem tự cho mình là đúng có chiêu cảm đến nhục mạ hay không? Có. Tự cho mình là đúng hiện tại ở trong giới doanh nghiệp vô cùng nguy hiểm. Vì sao vậy? Tuổi trẻ đắc chí, mới 30 mấy tuổi kiếm được rất nhiều, đột nhiên cảm thấy chính mình không gì không làm được, các lĩnh vực khác cũng như lập tức làm thử, cách biệt ngành nghề như cách biệt một ngọn núi vậy. Rất nhiều doanh nghiệp lớn đột nhiên sụp đổ đều là liên quan đến cái này. Làm thành công rồi thì không biết đó là phước báo của tổ tiên, cảm thấy chính mình rất là lợi hại, kết quả là cảm thấy chính mình lợi hại, ý kiến của người khác nghe không lọt tai, ý kiến của người lớn hơn, của những nhân viên trung thành nghe không lọt thì liền thất bại. Rất nhiều doanh nghiệp nhanh chóng sụp đổ, một nguyên nhân căn bản đó là người phụ trách ngạo mạn, nghe không lọt tai, tự cho mình là đúng. Ngụy Trưng can gián Đường Thái Tông, có một đoạn văn chương lưu truyền thiên cổ, đối với lãnh đạo thật quá tốt, gọi là Gián Thái Tông Thập Tứ Sớ, khuyên Đường Thái Tông 10 điểm quan trọng. 10 điểm này bao gồm tất cả các cảnh giới trong đó mà khi là một nhà lãnh đạo sẽ gặp phải. Người xưa rất lợi hại, họ chỉ nói mấy câu mà nắm bắt được toàn bộ cương lĩnh. Lợi hại là ở chỗ này. Đoạn văn chương này trong đó có một câu nói: kiệt thành tắc hồ, việc vi nhất thể. Khi một người rất chân thành, rất chí thành, hồ việt là chỉ người của các dân tộc khác nhau đều đoàn kết cùng nhau. Khi đó trinh quang thịnh thế của Đường Thái Tông, rất nhiều dân tộc đã làm việc dưới trướng của ngài ấy. Ngạo vật, tự mình cảm thấy bản thân rất giỏi giang, không ai sánh bằng, tự cho mình là đúng. Cuối cùng tắc cốt nhục vi hành lộ, đến người thân ruột thịt đều biến thành người xa lạ. Là vì người này quá ngạo mạn, người ta chịu không được nên rời xa. Khi nãy có chia sẻ với mọi người về vị doanh nhân đó, về nhà rửa chân cho mẹ của mình. Mẹ ông nói là không để cho chủ tịch rửa chân. Đêm giao thừa năm đó, ông đã bỏ ra 10.000 đồng tổ chức một buổi tiệc cuối năm, chờ đợi anh em của ông đến ăn cơm. Để đến 8-9 giờ cũng không thấy ai đến, không dám đến. Hơn nữa, anh em ông đều là làm cho ông, là ông dẫn dắt mọi người. Nhưng mà trong lòng ông nghĩ, mọi người có được như ngày hôm nay đều là do mình ban cho. Cho nên anh em của ông đều rất ức chế, cuối cùng đều không muốn nói chuyện với ông. Ông quá ngạo mạn. Sau đó mời mọi người ăn cơm, không biết có phải là tiệc hồng môn yến không, nên không ai đến. Lúc đó ông gọi điện thoại cho anh em của mình, gọi cho em trai, xin lỗi rất chân thành. Ngay lúc đó, em trai ông ở đầu bên kia điện thoại cũng rơi nước mắt. Ai mà mong muốn anh em trong nhà xa cách chứ? Đó là chuyện rất đau khổ. Ông làm anh mà có thể chân thành đối đãi như vậy, vậy thì tảng đá trong lòng em trai cũng buông xuống rồi. Tảng đá trong lòng mỗi chúng ta phải nhanh chóng buông xuống có được không? Được. Nói cho mọi người biết, tảng đá trong lòng các vị cũng là tảng đá trong lòng cha mẹ, cũng là tảng đá trong lòng vợ hoặc chồng bạn hay những người thương yêu bạn. Thực sự hiểu được thông cảm cho người nhà, tuyệt đối không vì chấp trước của chính mình mà tạo thành biết bao đau khổ cho người thân xung quanh mình. Đó là ngốc nghếch rồi. Chúng ta làm sao mà báo đáp tất cả người thân yêu thương chúng ta được chứ? Đem giá trị quan vui vẻ cúng dường cho họ, họ từ trên người bạn có thể học được làm thế nào vui vẻ hạnh phúc. Như vậy mới đúng. Nếu không thì hết thảy chấp trước của chúng ta, hết thảy oán hận một đời này đều biến thành tảng đá trong lòng họ. Có một số người ân oán của đời trước luôn mang ra kể cho đời sau, hà tất phải đau khổ như vậy chứ? Đó là không có trí huệ. Ân oán phải hóa giải, không nên kết oán nữa. Bớt nói những lời oán hận, nói nhiều những lời cảm ơn, nói nhiều những lời khoan dung. Đây là trí huệ. Mỗi một câu mà chúng ta nói ra đều biến thành gia đạo. Mỗi một câu để tự quy đều có thể biến thành gia đạo, cũng có thể biến thành văn hóa của doanh nghiệp. Các bạn có hy vọng là anh thương em kính anh biến thành văn hóa doanh nghiệp của chúng ta? Phàm là người đều yêu thương. Nghe khen sợ, nghe lỗi vui, đây đều là gia đạo, đều là văn hóa doanh nghiệp. Vậy thì làm gì có đạo lý không hương thịnh? Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Bạn chỉ xem những câu thành ngữ này đều có triết lý nhân sinh sâu sắc như vậy. Chúng ta hôm nay học được câu này khắc vào trong tâm. Từ hôm nay trở đi, không chỉ trích bất kỳ ai nữa. Ok. Vậy thì bạn đã học được câu này rồi, bạn mới không có lỗi với Đường Thái Tông, không có lỗi với Thánh Hiền xưa đã biên soạn ra bộ sách này. Bạn trân trọng những gì của họ. Thật ra Thánh Hiền xưa, tổ tiên không cần bất cứ cái gì từ chúng ta. Các ngài chỉ cần chúng ta thực sự có trí huệ, thực sự hạnh phúc vui vẻ, mà thực sự y giáo phụng hành, chính là báo đáp tốt nhất dành cho các ngài rồi. Chúng ta lại xem, có đâu tự cam chịu đọa lạc, tự làm tự chịu, tự cho mình thông minh, tự cho mình bất phàm, tự cho mình cao quý, tự oán tự trách, tàn sát lẫn nhau, tự làm loạn mọi việc, lừa mình lừa người, tự tìm phiền não, tự tìm đau khổ, tự nhận ác báo, tự đào mồ chôn mình. Tôi không đọc nữa. Có khai ngộ được chút nào chưa? Đều là do chính mình. Mặt khác, tự lực tự cường, tự cầu đa phước, tự hiểu rõ mình, tự động tự phát, tự dựa vào sức của mình. Đây đều là những câu tích cực. có một câu nói rất có đạo lý: tự giúp mình thì trời giúp, tự cứu mình thì trời cứu. Tự từ bỏ mình thì trời từ bỏ. Ông trời có đức hiếu sanh sẽ không từ bỏ ai. Nhưng mà khi người đó tự từ bỏ chính mình, vậy thì ai cũng không giúp được. Cho nên tục ngữ nói: không nâng nổi A Đẩu. Ai là A Đẩu? Con trai của Lưu Bị. Cũng không phải là kiểm tra lịch sử. Chúng ta phải học một biết mười. Ai là A Đẩu? Người tự từ bỏ chính mình là A Đẩu. Ai cũng không giúp được anh. Mà vinh quang từ đâu mà có? Tục ngữ nói: mười năm đèn sách không người hỏi, một sớm thành danh thiên hạ hay. Phải tự mình nỗ lực. Thành tựu nhất định là từ sự chăm chỉ, tiết kiệm, phấn đấu. Hơn nữa phước báo của cuộc đời, ruộng phước do tâm trồng, phải dựa vào chính mình trồng trọt. Trong Mệnh Tử có một câu nói rất hay. Mệnh Tử nói: nhân nghĩa trung tín, nhạc thiện nhân. Nghĩa trung tín, vui làm điều thiện mà không chán, đó là thiên tước. Đây là tước vị mà ông trời ban cho bạn, phước báo cuộc đời bạn. Ông trời ban cho bạn, người khác muốn lấy đi cũng lấy không được. Nếu như tước vị này là người khác cho bạn, họ tùy thời có thể lấy đi của bạn. Hôm nay họ thấy bạn không thuận mắt nữa thì có thể lấy đi của bạn. Mọi người xem Đại Thuấn là nông dân. Đức hạnh của Ngài vô cùng tốt, nhân nghĩa trung tín, vui làm điều thiện mà không chán. Cuối cùng làm đến chức vụ gì? Thiên tử. Phước báo này ai có thể lấy đi? Ngài thành tựu đức hạnh, Ngài lại là thiên tử có phước báo lớn như vậy. Hơn nữa phước báo của Ngài che chở cho đời sau. Thổng Tử nói: tử tôn bảo chi, đời sau của Ngài đều được che chở. Đời sau của Đại Thuấn, họ Cổ Nguyệt là họ Hồ, họ Nhĩ Đông là họ Trần. Mấy họ này đều là đời sau của vua Thuấn. Trên bảng đen này có ghi họ của bạn. Mời giơ tay. Hoan nghênh đời sau của vua Thuấn. Mọi người vỗ tay khích lệ một chút. Phước báo của Ngài là ông trời ban cho Ngài. Mấy ngàn năm rồi mà Ngài vẫn là người có phước báo như vậy. Đến con cháu của Ngài cũng được Ngài che chở. Nhưng mà con người bây giờ điên đảo ở chỗ nào? Một khi bắt đầu tu thiên tước, kết quả là có phước báo, thiên tước không tu nữa, bắt đầu hưởng thụ, phóng túng dục vọng của bản thân, cuối cùng phước báo nhất định không còn nữa. Cho nên hiện tại mới nói, giàu không quá ba đời. Các bạn không có tinh thần phát triển khoa học. Hiện tại căn cứ vào điều tra, một đời còn không qua nổi, đừng có nói là một đời, mười năm còn không qua nổi. Hiện tại những doanh nghiệp lớn tuổi thọ bình quân khoảng 7-8 năm mà thôi. Cho nên vinh quang, phước phận đều là dựa vào chính mình, chân thật làm theo chính đạo, thiên đạo, nhân nghĩa trung tín, vui làm điều thiện mà không chán, tự nhiên sẽ chiêu cảm phước báo. Một người là như vậy, một doanh nghiệp, cả giá trị của toàn bộ doanh nghiệp đó là nhân nghĩa trung tín, là vui làm điều thiện mà không chán. Vậy thì đó là con một của ông trời. Thời đại bây giờ có người thật sự chịu làm theo luân lý, đạo đức thật sự quá ít rồi. Có ai mà thật sự chịu ý giáo phụng hành thì chính là con một của ông trời, của tổ tiên rồi. Mọi người có muốn làm con một của ông trời không? Hình như nghe âm thanh của bạn không có muốn lắm. Được, vậy thì suy nghĩ cho thật kỹ, làm cho tốt, tự cầu đa phước. Được rồi, hôm nay giao lưu với mọi người đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ.
địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.